đình,
chuyên trang thầy thuốc gia đình.
Chuyên trang thầy thuốc gia đình xin kính chào quý thính giả. Thưa quý thính giả, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ vừa nỗ lực cứu sống sản phụ sinh năm 1978, ngụ tại Bạc Liêu bị băng huyết thập tử nhất sinh bằng kỹ thuật can thiệp nội mạch. Sản phụ được tuyến trước chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ trong tình trạng niêm nhợt da xanh, mạch nhanh, huyết áp thấp, tiền sử sản phụ thai kỳ khỏe mạnh, đa nhân xơ tử cung, sinh con thứ tư. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân giai đoạn hậu phẫu cắt tử cung toàn phần, băng huyết sau sinh, rối loạn đông máu, thiếu máu nặng, suy đa cơ quan. Các bác sĩ quyết định phẫu thuật cầm máu cho bệnh nhân mỏm cắt tử cung, dẫn lưu ổ bụng. Sau phẫu thuật, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, dấu hiệu sinh tồn ổn định. Quá trình cấp cứu phẫu thuật, bệnh nhân được truyền 20 đơn vị máu và chế phẩm máu được cung cấp từ Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang và Bệnh viện Huyết học Truyền máu Cần Thơ. Tính từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận 100.210 trường hợp mắc tay chân miệng, 22 ca tử vong. So với cùng kỳ năm ngoái là 52.296 ca, số mắc tăng 91,6%, trong đó 90% là trẻ nhỏ dưới 5 tuổi.
Theo đánh giá của các chuyên gia, thời tiết chuyển mùa, mưa nắng thất thường kết hợp với việc học sinh quay trở lại trường học sau thời gian nghỉ hè khiến số ca mắc tay chân miệng gia tăng. Bệnh tay chân miệng có nhiều biến chứng nguy hiểm và đặc biệt là diễn biến rất nhanh trong vòng vài giờ. Do đó, khi trẻ được điều trị bệnh tại nhà, ngoài việc chăm sóc và cho trẻ uống thuốc theo đúng hướng dẫn của bác sĩ, thì cha mẹ cần theo dõi sát diễn biến bệnh của trẻ để kịp thời đưa trẻ đến cơ sở y tế, tránh hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.
Quý vị và các bạn thân mến, từ lâu muối không chỉ là loại gia vị quen thuộc trong chế biến món ăn, mà còn được xem là một vị thuốc hỗ trợ ngăn ngừa điều trị bệnh tật. Với đặc tính sát khuẩn tốt, nước muối không chỉ được sử dụng trong đời sống sinh hoạt mà còn được ứng dụng trong y tế. Tiếp theo nội dung hôm nay, mời quý thính giả cùng tìm hiểu một số công dụng giảm viêm từ muối nhé.
Công dụng đầu tiên, trị đau họng. Trong một nghiên cứu năm 2011, việc súc miệng bằng nước muối có thể giúp điều trị chứng đau họng. Chúng đặc biệt hiệu quả đối với cảm lạnh hoặc cúm gây đau họng nhẹ. Đối với các cơn đau họng nghiêm trọng, bên cạnh việc dùng thuốc điều trị, việc súc miệng bằng nước muối cũng sẽ giúp cải thiện đáng kể tình trạng đau họng.
Viêm xoang và đường hô hấp. Theo các chuyên gia về sức khỏe, việc súc nước muối có thể giúp giảm mức độ nghiêm trọng của nhiễm trùng, cả nhiễm virus và vi khuẩn, bao gồm cảm lạnh, cúm, viêm họng, liên cầu khuẩn, bệnh bạch cầu đơn nhân.
Ngậm nước muối còn giúp phòng bệnh răng miệng. Nước muối có thể bảo vệ nướu, vì vậy súc miệng có hiệu quả trong việc cải thiện sức khỏe nướu và răng. Chúng cũng có thể giúp ngăn ngừa viêm nướu, viêm nha chu và sâu răng.
Về cơ bản, người lớn và trẻ em trên 6 tuổi đều có thể súc miệng bằng nước muối ấm 1 đến 2 lần mỗi ngày để ngăn ngừa nhiễm trùng hoặc là tăng cường sức khỏe răng miệng. Theo các chuyên gia, việc súc nước muối tốt cho sức khỏe, tuy nhiên bạn chỉ nên ngậm nước muối trong khoảng từ 2 đến 3 phút, nên súc toàn bộ khoang họng và khoang miệng trong khoảng 30 giây. Khi pha nước muối để súc miệng, bạn cũng cần đặc biệt lưu ý không nên pha quá nhiều muối để súc miệng. Và sau khi ngậm nước muối, bạn cần súc sạch miệng lại bằng nước lọc. Bởi việc súc miệng bằng nước muối pha quá mặn hoặc đọng lại sẽ làm tổn thương tế bào niêm mạc họng, về lâu dài dẫn đến thừa muối trong cơ thể. Điều này khiến cho cơ thể của bạn khó hấp thụ canxi và tăng nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch, huyết áp, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cơ thể.
Quý vị và các bạn thân mến, Barrett thực quản là một bệnh lý thuộc về đường tiêu hóa, thường xuất hiện ở những người đang mắc bệnh trào ngược dạ dày trong thời gian dài, nhưng không được điều trị tốt. Bệnh Barrett thực quản làm tăng nguy cơ phát triển thành ung thư thực quản. Vì thế, người bệnh cần chủ động phòng và kiểm soát tốt các triệu chứng sớm của bệnh.
Cho đến nay, nguyên nhân chính xác của Barrett thực quản vẫn chưa được làm sáng tỏ. Tuy nhiên, phần lớn bệnh nhân Barrett thực quản là hậu quả của bệnh trào ngược dạ dày thực quản lâu ngày, khiến tổn thương bên trong thực quản lặp đi lặp lại. Chính vì thế, có thể nói Barrett thực quản được coi là một biến chứng sinh ra do trào ngược dạ dày thực quản. Theo bác sĩ Phạm Hữu Dũng, Phó trưởng khoa Nội tiêu hóa Bệnh viện Đa khoa Hoàng Mỹ Cửu Long, thực quản Barrett thường xuất hiện ở nam giới nhiều hơn nữ giới trong độ tuổi từ 50 đến 70 tuổi. Cứ 20 người có trào ngược axit kéo dài nhiều năm thì có một người sẽ chuyển thành thực quản Barrett.
Đối với thực quản Barrett được định nghĩa là hiện tượng thay thế biểu mô gai bình thường ở phần xa thực quản thành biểu mô chuyển sản đặc hiệu dạng cột, thì thực quản bạch rách được chia ra làm hai loại: bạch rách đoạn ngắn, tức là độ dài của đoạn chuyển sản dưới 3 cm; bạch rách đoạn dài, tức là độ dài của đoạn chuyển sản trên 3 cm. Thứ hai là về nguyên nhân của thực quản bạch rách. Thực quản bạch rách thường là biến chứng của bệnh lý trào ngược dạ dày thực quản. Người ta nhận thấy rằng ở bệnh nhân trào ngược dạ dày thực quản khi đi nội soi có 10% có biểu hiện hình ảnh của thực quản bạch rách trên nội soi.
Bạch rách thực quản chủ yếu được phát hiện thông qua nội soi khi người bệnh đi khám tiêu hóa và có chỉ định nội soi dạ dày thực quản. Lúc này, để đánh giá chính xác và xác định tổn thương bạch rách thực quản, ngoài nội soi, bác sĩ sẽ tiến hành sinh thiết tế bào. Nếu có loạn sản hay còn gọi là tế bào hoặc mô bất thường, người bệnh sẽ được chủ động tầm soát, theo dõi sự xuất hiện của các tế bào tiền ung thư. Trong trường hợp phát hiện sớm tế bào tiền ung thư, việc điều trị kịp thời sẽ giúp người bệnh ngăn ngừa bệnh tiến triển thành ung thư thực quản. Do đó, bác sĩ Phạm Hữu Dũng lưu ý, khi có những triệu chứng sau đây, người bệnh cần chủ động đi khám để có hướng điều trị kịp thời.
Về biểu hiện lâm sàng của thực quản bạch rách, do thực quản bạch rách thường là hậu quả của bệnh lý trào ngược dạ dày thực quản kéo dài, do đó biểu hiện lâm sàng của thực quản bạch rách cũng là biểu hiện của bệnh lý trào ngược dạ dày thực quản, gồm có các triệu chứng tại thực quản và ngoài thực quản. Về triệu chứng tại thực quản gồm ở nóng, ở chua, đầy bụng, nuốt khó, nuốt đau hoặc là nghẹn ngay cổ. Triệu chứng ngoài thực quản như là tăng tiết nước bọt, ho, đặc biệt là ho về đêm, khàn giọng, khò khè, hen phế quản, sâu răng hoặc tình trạng viêm son mãn tính, hoặc là đau ngực không do bệnh lý của tim. Với thực quản bạch rách ngày nay, người ta nhận thấy rằng thực quản bạch rách được xem như là một tổn thương tiền ung thư, và sức độ ung thư thực quản chiếm khoảng 10% ở những bệnh nhân có biểu hiện hiện thực quản bạch rách. Do đó, khi phát hiện thực quản bạch rách cần phải nội soi thực quản định kỳ để phát hiện sớm ung thư thực quản, đặc biệt là nếu mô bệnh học thực quản bạch rách có tình trạng loạn sản. Ngoài ra, thực quản bạch rách có thể có những biến chứng khác như loét thực quản hoặc là hẹp thực quản.
Điều trị bạch rách thực quản phụ thuộc vào mức độ biến đổi tế bào và thể trạng cơ thể. Mục tiêu của những phương pháp này là phá hủy mô tổn thương, kích thích thực quản sản sinh ra lớp tế bào bình thường thay thế lớp cũ. Nếu thực quản bạch rách bị viêm nặng trong lần đầu nội soi, bệnh nhân sẽ được điều trị khoảng 3 đến 4 tháng để giảm trào ngược, sau đó nội soi kiểm tra. Nếu kết quả sinh thiết không phát hiện tế bào bất thường, người bệnh có thể được theo dõi bằng phương pháp nội soi sau 1 năm và sau đó là mỗi 3 năm một lần. Do bạch rách thực quản có khả năng tái phát sau điều trị nếu nguyên nhân trào ngược dạ dày thực quản vẫn còn. Vì thế, người bệnh cần phối hợp với bác sĩ điều trị để biết khi nào thì cần phải nội soi trở lại. Điều này được bác sĩ Phạm Hữu Dũng cho biết thêm.
Về điều trị thực quản bạch rách, thứ nhất là về chế độ ăn và thay đổi lối sống. Hạn chế rượu, bia, đồ chua, đồ cay, cà phê, thuốc lá hoặc là các chất béo, các thức ăn có nhiều dầu mỡ, và tránh ăn về đêm. Thứ hai là dùng thuốc, thì điều trị thuốc ở thực quản bạch rách thì giống như là điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày thực quản, thì gồm có thuốc ức chế tiết axit dạ dày và thuốc chống trào ngược, và cần phải nội soi theo dõi định kỳ hàng năm. Nếu phát hiện có tình trạng loạn sản cần phải điều trị bằng nội soi hoặc là phẫu thuật.
Để phòng bệnh lý bạch rách thực quản, chúng ta cần điều trị tốt các triệu chứng ở nóng hoặc theo dõi được sự tiến triển của bệnh trào ngược dạ dày thực quản. Ngoài ra, mọi người cần lựa chọn lối sống lành mạnh như duy trì cân nặng hợp lý, phù hợp, thường xuyên tập thể thao và điều đặn, chế độ ăn uống đầy đủ. Chuyên trang Thầy Thuốc Gia Đình hôm nay đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Mến chào tạm biệt.